Kính mời Thánh, chúng ta cũng đứng lên nghe lời Chúa để trước khi chúng ta bước vào thời giảng luận. Tôi xin đọc Kinh Thánh được chép trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 từ câu 1 đến câu 5. Bổn phận các trưởng lão và người trẻ tuổi, sự khiêm nhường, tỉnh thức và bền đổ. Tôi lấy lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy trang bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Hãy làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bằng là bởi vui lòng, chẳng phải bởi lợi ích dơ bẩn, bằng là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng Christ làm đầu các kẻ trang chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều vinh hiển chẳng hề tàn héo. Cũng khuyên cho bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão, hãy hết thảy đối đãi với nhau cách trang sức khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Kính mời Thánh cùng đồng ngồi.
Kính thưa Thánh, mặc dầu có những người bước vào những vai trò lãnh đạo trong hội thánh vì ép tình hay là vì lợi dơ bẩn hay là để làm chủ, tức là Kinh Thánh dùng chữ là quản trị, nhưng không vì thế mà hội thánh Đức Chúa Trời không cần người lãnh đạo, không cần những người góp phần trong công việc hội thánh, trong sự giảng dạy, hướng dẫn và bảo vệ hội thánh. Chính Phi-e-rơ đã được Chúa Thế Giê-xu giao cho trọng trách là hãy chăng chiên ta. Mà trong nguyên bản Kinh Thánh, chữ chăng này có nghĩa gì? Chữ chăng này có nghĩa mang nghĩa ý nghĩa là nuôi, nuôi và chăng. Trước khi đến thành Jerusalem để rồi qua La Mã chịu tù tội vì niềm tin của mình, Phao-lô tâm tình với các trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô rằng: anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăng hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bởi đâu là giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Lời tâm tình này của Phao-lô đối với những trưởng lão của Thánh Ê-phê-sô cho thấy rằng sẽ có những sự dạy dỗ sai lầm tấn công từ bên ngoài hội thánh, và cũng có những rối ren từ trong hội thánh xảy ra, gây cho hội thánh của Chúa có thể đi đến tình trạng sụp đổ. Nên hội thánh rất cần những người lãnh đạo để giữ hội thánh, phát triển hội thánh. Vì thế, trong hoàn cảnh tương tự như vậy, Phi-e-rơ gửi lời khuyên nhủ cho các bậc trưởng lão thuộc các hội thánh vùng Tiểu Á, trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 1 đến câu 5. Mặc dù lời khuyên này dành cho các bậc trưởng lão hay là cho các mục sư, nhưng chúng ta cũng thể áp dụng cho thành phần lãnh đạo trong hội thánh, tức là ban chấp hành hội thánh, những người lãnh những vai trò lãnh đạo một nhóm nhỏ, vân vân. Và chúng ta tìm thấy ba ý chính trong phân đoạn cái thánh này. Thứ nhất là vị trí của người khuyên nhủ. Thứ hai, động cơ bước vào vai trò lãnh đạo. Và thứ ba, hội thánh đối với người lãnh đạo. Phao-lô bắt đầu lời khuyên nhủ này với chữ vì vậy, mà một số bản dịch Kinh Thánh lại thiếu, trong đó có bản dịch Kinh Thánh Việt Nam. Chữ vì vậy có ý tiếp nối với phần đoạn trước, mà chúng ta có thể đọc trong đoạn 4 câu 17 đó, ghi rằng: vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời, và nếu khởi sự từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào. Thời kỳ phán xét của Đức Chúa Trời đã đến đối với thế gian chối bỏ tin lành của Đức Chúa Trời, nhưng sự phán xét đó hay là lò lửa thử thách đó sẽ khởi sự từ trong hội thánh của Đức Chúa Trời trước. Và sự phán xét đó của Đức Chúa Trời trong hội thánh của Ngài lại khởi sự từ người lãnh đạo trước. Cho nên lấy ý đó, Phao-lô nói các trưởng lão, người lãnh đạo thánh rằng: vì vậy, vì sự phán xét đến với anh chị, ông bà, với anh chị trước, cho nên tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Rất tiếc là một số người lãnh đạo hội thánh đã vô tình nghĩ rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời chỉ xảy đến tín đồ thôi, còn mình thuộc thành phần, xin lỗi, lãnh đạo con cháu cha, cho nên có thể mình được miễn. Không, cái thánh có nói như vậy. Người lãnh đạo hội thánh sẽ bị phán xét trước, mục sư sẽ bị phán xét trước, ban trưởng lão sẽ bị phán xét trước, ban hành thánh sẽ bị phán xét trước. những người lãnh đạo các nhóm nhỏ sẽ bị phán xét trước. Vì thế Phaolô Phi-rơ mới giới thiệu ý này. Phi-rơ giới thiệu rằng tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Khi biết tôi đây cũng là trưởng lão như họ, Phi-rơ cho thấy rằng ông không xem mình là người lãnh đạo đầu tiên của thánh, ông ở trên hết không có, nhưng ông xem mình là một trong những trưởng lão của thánh Đức Chúa Trời. Đây là một thái độ của những người lãnh đạo dưới quyền đấng làm đầu các cả chiên chiên, một thái độ khiêm nhường, xem Chúa thế là đấng lãnh đạo của mình. Hơn nữa khi biết tôi đây cũng là trưởng lão như họ, Phaolô cho biết rằng mình chính mình cũng sẽ chịu phán xét giống như họ, mình không được miễn trừ, mặc dầu ông được xem là người lãnh đạo hội thánh đầu tiên. Phi-rơ cho thấy rằng thẩm quyền mình được đưa ra khi đưa ra lời khuyên nhủ này bằng cách ông cho biết rằng ông là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ. Thì đến đây nếu ai nghiên cứu Kinh Thánh đó, sẽ đặt vấn đề ngay là Phi-rơ có ý gì khi biết rằng ông chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ? Mà theo cái sách Tin Lành Mác 14:50 ghi á, trong vườn Gethsemane khi Chúa bị quân thù bắt đó, thì mọi người đều bỏ ngài và trốn đi cả, kể cả Phi-rơ cũng trốn nữa. Thì tại sao Phi-rơ dám biết rằng tôi chứng kiến sự đau đớn của Chúa, của Thầy Giê-xu? Rồi trong Mác đoạn 14:54 ghi rằng Phi-rơ theo ngài xa xa. Tại dinh thầy tế lễ cả đó. Rồi không có một chỗ nào trong sách bốn sách Tin Lành ghi rằng Phi-rơ chứng kiến Chúa của Thầy Giê-xu bị đóng trên cây thập tự cả. Không có. Nếu như vậy tại sao Phi-rơ rằng ông chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ? Quay trở lại với lịch sử, chúng ta thấy rằng Phi-rơ có mặt trong bữa ăn tối cuối cùng khi âm mưu bắn đứng Chúa Thánh Giê-xu của Giu-đa Ca-ri-ốt bị phơi bày. Rồi Phi-rơ có mặt trong vườn Gethsemane khi kẻ thù đã bắt Chúa. Và Phi-rơ có mặt tại sân thầy tế lễ thượng phẩm khi ngài bị tra vấn. Cho nên Phi-rơ rằng tôi có chứng kiến những diễn biến đó. Rồi ngoài ra chữ làm chứng đó, hay là chữ chứng kiến trong bản Kinh Thánh tiếng Việt Nam mình đã dùng chữ chứng kiến đó. Nhưng mà trong bản nguyên bản tiếng Hy Lạp đó, thì chữ này có nghĩa là làm chứng. Mà chữ làm chứng trong ngôn ngữ Hy Lạp và trong ý niệm của thánh đầu tiên đó, có nghĩa là một người làm chứng là một người chịu bắt bớ đạo. Và nếu ta đọc lại Sứ Đồ đoạn 5 cho đến đoạn 12, chúng ta thấy rằng Phi-rơ bị bắt bớ đạo, tức là ông bị đe dọa, ông bị đòn, ông bị tù vì giảng Tin Lành. Và trước đó, khi Chúa Giê-xu sống lại, Chúa Giê-xu hiện ra với Phi-rơ và Chúa nói rằng ông sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Với những dấu vết thương khó đó, Phi-rơ cho biết rằng mình chịu thương khó với Chúa. Và dựa vào điểm này, ông nói rằng đó là kinh nghiệm, và với kinh nghiệm đó với Chúa, tôi có lời khuyên cho anh chị em. Rồi Phi-rơ cũng cho biết mình có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Trong đoạn 4:13-14, nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ Đấng Christ mà chịu sỉ nhục thì anh em có phước vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Nói cách khác, Phi-rơ cho biết rằng khi chịu khổ vì danh Chúa, chúng ta có phần trong sự vinh hiển bây giờ và trong ngày Chúa của Thế Giê-xu trở lại. Rồi chính Phi-rơ đã có phần trong sự vinh hiển đó khi ông cùng ông sứ đồ Gia-cơ và sứ đồ Giăng thấy Chúa hóa hình trên núi, thấy sự vinh hiển của Chúa Thế. Áo sống ngài trở nên sáng rực và trắng chói lòa đến nỗi chẳng có thợ biếu nào ở thế gian phiếu trắng như vậy. Và ông nói rằng anh em ơi, với kinh nghiệm chịu thương khó đó với Chúa đó, với kinh nghiệm thấy sự vinh hiển của Chúa đó, tôi tin rằng tôi có đủ tư cách để gửi lời khuyên này cho anh em là những người lãnh đạo trong hội thánh. Một người không có từng trả thuộc linh như Phi-rơ sẽ không thể có lời khuyên nhủ người khác phục vụ Đức Chúa Trời được. Và trong hội thánh Đức Chúa Trời, chúng ta cần có những người như Phi-rơ để có thể hướng dẫn người khác trong sự phục vụ Chúa. Rồi Phaolô viết tiếp, Phi-rơ viết tiếp: Hãy chăng bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng; chẳng phải vì lời dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm; chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chi cho anh em, song để làm gương tốt cho các bầy. Câu hãy chăng bầy Đức Chúa Trời giao phó cho anh em là lời khuyên các trưởng lão hội thánh theo sự dạy dỗ của lời Đức Chúa Trời và theo gương của Chúa Thánh Giêsu. Cũng như gắng nhấn mạnh rằng bầy chiên đó không phải là của họ hay là của Phi-rơ, nhưng mà bầy chiên đó là của Đức Chúa Trời. Ê-sai đoạn 40 câu 11 kể rằng: Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình mà ẵm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đang cho bú. Và Chúa của Thế Giê-xu cho biết rằng: Ta là người chăn hiền lành. Nhưng mà hình ảnh người chăn hiền lành của Chúa của Thế Giê-xu đó, nó vượt quá trí hiểu biết của con người. Vì người chăn hiền lành đó là gì? Người chăn hiền lành đó vì chiên mình phó sự sống mình. Trên thực tế đó, không có người chăn nào giàu tốt đến đâu chăng nữa bằng lòng chết vì chiên mình. Nhưng đây là điểm mà Chúa Thế muốn phân biệt giữa người chăn thật và người chăn thuê. Người chăn thuê thì thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn, muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tan lạc. Nhưng người chăn thật là người vì chiên mình phó sự sống mình. Đây là hình ảnh mà Peter muốn nói với người lãnh đạo trong thánh rằng: Anh em ơi, hãy sống như vậy. Trong vườn Gethsemane, khi kẻ thù mang khí giới đến bắt Chúa của Thế Giê-xu, còn các môn đệ của Ngài đang sợ hãi, thì Ngài phán với những kẻ thù rằng: Nếu các ngươi tìm bắt ta, hãy để cho những kẻ này đi. Là người theo Chúa Thế Giê-xu để mà lãnh đạo hội thánh, chúng ta phải bằng lòng trả một giá. Được. Cho nên người đã theo Chúa Giêsu, nó thẳng là người tín đồ đã phải trả giá khi theo Chúa Giêsu, thì người lãnh đạo hội thánh phải hiểu rằng mình cũng phải trả giá, không có sự miễn trừ trong đó. Động từ chăn bày được viết theo thể quá khứ hoàn tất, như nhiều động từ khác trong Phi-rơ thứ nhất, cho thấy rằng làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng; chẳng phải vì lợi dơ bẩn, mà là hết là mình làm; chẳng phải quản trị bằng trách nhiệm chi cho anh em, xong để làm gương tốt cho các bầy. Như là một kiểu mẫu của người lãnh đạo hội thánh, mà kiểu mẫu này nó sẽ tồn tại cho đến ngày cuối cùng, không thay đổi. Cho nên người bước vào những vai trò lãnh đạo hội thánh phải hiểu cái điều này. Đây là mẫu mực mà Chúa định ra suốt, không có sự thay đổi. Người lãnh đạo hội thánh mà thật sự phải là người làm công việc Chúa của Thế Giê-xu, là đấng làm đầu các chân chiên, chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng. Chữ ép tình mô tả cảm xúc trong lòng có thể dẫn đến lời than trách. Nhưng hãy chăn bày Đức Chúa Trời bởi vui lòng và hết lòng mà làm. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng người lãnh đạo hội thánh phải vui lòng, phải hết lòng chịu khổ vì hội thánh của Chúa. Cho nên nếu ai những năm tháng qua hầu với Chúa tôi thì biết tôi điểm này, mặc dù đôi khi tôi không nói, là khi tôi thay mặt hội thánh để mời, hay là thay mặt ủy ban đề cử để mời ai đó bước vào làm ứng viên ban chấp hành hội thánh hay trưởng lão, hay là tôi mời ai đó tham gia các công việc trong hội thánh, tôi không cố gắng ép người đó vào trong công việc Chúa. Nếu người đó từ chối thì tôi sẵn sàng để người đó từ chối. Tôi chỉ có lời khuyên thôi, tôi không ép. Tại vì sao? Tại vì dựa theo lời của Chúa đây, nếu ai bước vào trong việc Chúa mà bị ép tình là không ổn, không hầu Chúa lâu dài được. Nhưng mà người nào muốn hầu về Chúa là phải vui lòng mà làm. Và đến đây, dịch Kinh Thánh tiếng Việt truyền thống ta thiếu một câu: như Đức Chúa Trời muốn anh em làm. Vui lòng làm như Chúa muốn anh em làm. Đừng làm vì ép buộc. Đừng làm vì nể mục sư. Đừng làm vì nể người khác. Nhưng hãy làm vì Chúa với vui lòng. Có như vậy chúng ta mới có phần thưởng. Người bước vào vai trò lãnh đạo hội thánh chẳng phải vì lợi dơ bẩn, mà là hết lòng mà làm. Bởi vì sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, và kẻ vì nó có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Trái lại, người lãnh đạo hội thánh phải yêu thích công việc Chúa, phải vui lòng mà làm, mà không nghĩ đến quyền lợi. Người bước vào vai trò lãnh đạo hội thánh chẳng phải bị quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em xong để làm gương tốt cho các bầy. Cái người bước vào vai trò lãnh đạo hội thánh có thấy không phải bị tiền, mà có người đó có đôi khi gấp nhiều tiền hơn nữa. Nhưng mà họ bước vào vai trò lãnh đạo hội thánh vì quyền hành, vì danh xưng, vì địa vị, thì đó cũng sai. Trái lại, hãy làm gương tốt cho các bầy trong tâm tình khiêm nhường, làm gương khi phải bước vào là lửa thử thách. Chứ không phải vui thì tiếp tục công việc, mà buồn thì bỏ đi. Không. Hãy làm gương. Gương trong thời thì thuận tiện, và gương khi gặp lò lửa thử thách thì cũng phải là gương. Đó là người lãnh đạo mà Chúa muốn. Khi đấng làm đầu các kẻ chân chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên binh hiển chẳng hề tàn héo. Đấng làm đầu các kẻ chân chiên tại đây là đấng chân chiên lớn. Mà tại đây cũng là được ghi trong Hebrew đoạn 13 câu 20 đó. Nói về Chúa của Thế Giê-xu, Ngài sẽ hiện ra trong sự vinh hiển. Lúc ấy anh em sẽ được mão triều thiên binh hiển chẳng hề tàn héo. Nhưng mà hiểu rằng đây không phải là trả công giá hay là phần thưởng cho công việc làm. Được mão triều thiên binh hiển có nghĩa là được Đức Chúa Trời khen ngợi. Và sự khen ngợi Đức Chúa Trời các trưởng lão nào làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, mà là bởi vui lòng, chẳng phải vì là dơ bẩn, mà là hết là mà làm, chẳng phải quản trị bằng trách nhiệm chi cho anh em, xong làm gương tốt cho các bầy. Mão triều thiên đó chẳng hề hư nát. Tôi sẽ nói thêm ý này qua bài giảng mà chúng ta sẽ tiếp tục trong Côrintô thứ nhất. Ý chẳng hề tàn héo được bây giờ so sánh với các lực sĩ Thế Vận Hội ngày xưa đó. Họ nhận mão miệng đan bằng lá cây hay là hoa, thì những mão miệng đó sẽ tàn héo sau một ngày họ nhận. Dầu biết như vậy, nhưng các lực sĩ Thế Vận Hội vẫn hết sức chạy làm sao cho đến mức để nhận được mão triều thiên hư nát. Thế thì tại sao là con cái của Chúa, chúng ta không hầu việc Chúa, chăn bày của Chúa để nhận được mão triều thiên không hề hư nát? Tuy nhiên, chữ mão triều thiên vinh hiển không được viết trong số nhiều để chúng ta có thể hiểu lầm rằng mỗi người, mỗi trưởng lão, mỗi chức viên ban chấp hành hội thánh, mỗi người trong trưởng ban nhóm nhỏ sẽ có một mão triều thiên đội trên đầu mình. Nhưng được viết trong số ít và có nghĩa bóng để nói rằng họ sẽ được Đức Chúa Trời khen ngợi, một lời khen ngợi chung. Hơn nữa, không phải chỉ các trưởng lão nào làm việc đó chẳng phải với ép tình, bèn lỗi vui lòng, chẳng phải lợi dơ bẩn, bèn hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị bằng trách nhiệm cho anh em xong để làm gương tốt cho các bầy, được mã đạo thiên binh hiển, mà mọi người trong hội thánh cũng được nữa, nếu họ phục vụ Đức Chúa Trời với tâm tình như Phi-rơ đã ghi. Có hiểu đúng, những người lãnh đạo thánh và những hội viên hội thánh sẽ làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lời dơ bẩn, bèn hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị bằng trách nhiệm chi cho anh em, song làm gương tốt cho cả bầy. Là câu cuối cùng, đây là câu khó. Cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng sự khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự cả kiêu ngạo mà ban ơn cho khiêm nhường. Bọn trẻ tuổi trên thánh ghi đây đó là những hội viên trong hội thánh, không phải những người lãnh đạo hội thánh, được khuyên rằng hãy phục các trưởng lão. Nhưng chữ cũng ở đầu câu cho thấy rằng lời khuyên này cũng áp dụng cho các trưởng lão nữa, không những áp dụng cho hội viên mà cũng áp dụng cho trưởng lão nữa. Và cũng trong tinh thần này, Phi-rơ viết cho thánh Ê-phê-sô rằng hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Những hội viên trong hội thánh bày tỏ lòng phục thập tự giá của Chúa Giê-xu bằng cách phục người lãnh đạo hội thánh. Theo Phi-rơ đó, nếu ngoài hội thánh chúng ta còn phải phục người cầm quyền, công nhân phải phục người chủ, vợ phục chồng, thì có gì quá đáng để hội viên trong hội thánh phục những người lãnh đạo mình. Giữa một thế giới mất trật tự này, khi con cái không phục cha mẹ, khi những người vợ không phục chồng, khi những học sinh không phục thầy cô giáo, Khi những người dân không phục nhà cầm quyền, thì Đức Chúa Trời khôi phục sự vâng phục này qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Và Ngài muốn chứng minh điều đó qua hậu thánh của Ngài. Cho nên người trẻ tuổi hay là hội viên hội thánh phải phục những người lãnh đạo. Cho nên đặc tính của cộng đồng hội thánh là không thể lũng đoạn quyền hành, hay là tham quyền, hay là tranh quyền, và ngay cả chia quyền đồng đều nữa, không. Nếu như vậy cộng đồng hội thánh vẫn còn ở dưới quyền lực của sự tối tăm, và chắc chắn sẽ không thể nào tồn tại được. Trái lại, mọi người trong thánh phải trang sức bằng sự khiêm nhường. Mà động từ trang sức trong câu này đó mang hình ảnh một người đầy tớ khoác lên một chiếc áo bên ngoài những chiếc áo khác để làm công việc của người đầy tớ. Và nếu ta đọc lại, chúng ta sẽ đọc lại Giăng đoạn 13, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu vấn khăn rửa chân các môn đồ. Đó là trang sức. Động từ này có thể hiểu là thắt lưng để làm việc, hoặc là giáp trụ, hay là trang bị để chiến đấu. Người giàu hay người nghèo, người có chức danh hay người không có chức danh, đàn ông hay đàn bà, người già hay người trẻ trong thánh, đều phải mặc chiếc áo khiêm nhường giống nhau để phục nhau. Trái lại, Chúa có thấy sự chống cự kẻ kiêu ngạo. Có phải chăng hội thánh của Đức Chúa Trời bị bắt bớ vì những kẻ kiêu ngạo, phải không? Họ kiêu ngạo cho nên họ mới bắt bớ hội thánh của Chúa. Và thánh Ngài bị văn hóa vì những kẻ kiêu ngạo. Cho nên Đức Chúa Trời sẽ chống cự kẻ kiêu ngạo để bảo vệ hội thánh của Ngài. Nhìn vào lối sống của thế giới chúng ta, dường như con người ngày nay loại bỏ Đức Chúa Trời thì sự khiêm nhường cũng theo đó mà đi. Hay người loại bỏ Đức Chúa Trời thì sự khiêm nhường cũng đi theo. Hay nó ngược lại, khi không sống sự khiêm nhường, con người không muốn mời Đức Chúa Trời cai quản đời mình nữa. Ngày nay trong công việc sinh nhai, hễ người tín đồ làm chủ thì muốn công nhân phục mình để công việc hiệu quả. Mà hễ tín đồ làm người công nhân thì biết rằng mình phải phục chủ mình. Nếu không mình sẽ bị gọi lên văn phòng, bị đuổi việc. Nhưng vấn đề đã đặt ra là tại sao trong hội thánh mình không chịu phục người lãnh đạo hội thánh? Nhìn lại cuộc đời của Peter, từ ngày bước theo Chúa Thế Giê-xu cho đến ngày ông viết lá thư này, chúng ta nhận thấy Peter là một con người được thay đổi lạ lùng lắm. Ngày trước, khi Chúa Thế Giê-xu cho biết rằng Ngài sẽ phải chịu nhiều sự khốn khổ và phải bị giết, thì Peter phản đối Ngài, không chấp nhận. Không nhận được đó. Ông nói rằng sự đó không thể xảy ra Chúa đâu. Không có cái chuyện mà Chúa chịu khổ hay là Chúa chịu giết. Không có chuyện đó. Rồi sau khi Chúa cho biết âm mưu vả Ngài trong bữa ăn cuối cùng đó, thì Phi-rơ cùng các môn đệ khác cãi lẫy nhau cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Muốn tranh quyền, muốn nắm đầu, muốn làm đầu. Nói khác, Phi-rơ không muốn chịu khổ vì danh Chúa. Không muốn người khác hơn mình. Không muốn phục vụ người khác. Nhưng bây giờ khi ông viết lá thư này, khuyên những người lãnh đạo và con cái Chúa trong hội thánh, Peter biết sao? Hãy trăng bày. Và khi ông biết câu này đó, thì Peter hiểu rằng cuộc đời của ông quay lại cúng phim cuộc đời ông. Khi biết rằng hãy trăng bày, thì ông nhớ lại lời Chúa Thế Giê-xu đã phán với ông nơi bờ hồ Ga-lê rằng hãy trăng chiên ta. Khi biết chẳng phải quản trị hay là chẳng phải làm chủ, khi rồi nhớ lại lời Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong các ngươi, nếu ai muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ người khác. Rồi khi biết hãy trang sức bằng sự khiêm nhường, khi rồi nhớ lại hình ảnh Chúa Cứu Thế Giê-xu cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình, cái đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lao chân cho. Những gì Chúa Cứu Thế Giê-xu phán dạy, những gì Chúa Thế Giê-xu đã làm và Phi-rơ đã thấy, nay nó trở thành lối suy nghĩ của Phi-rơ, lối nói của Phi-rơ, lối sống của Phi-rơ. Và Phi-rơ khuyên nhủ những người lãnh đạo trong hội thánh và hội thánh của Đức Chúa Trời, hãy sống như vậy. Cho nên sáng hôm nay là sáng chúng ta dành ra để bầu cử ban chấp hành hội thánh. Và tôi xin Chúa dùng lời của Ngài nhắc nhở những người đứng trong ban chấp hành hội thánh, cũng như nhắc nhở hội thánh của Chúa. Người bước vào ban chấp hành không làm vì bị ép tình, không làm vì sợ dơ bẩn, không làm vì quyền hành. Và hội thánh phải kính trọng những người Chúa đặt để trong vai trò lãnh đạo, hầu cho hội thánh của Chúa được phát triển theo đường lối của Chúa. Xin thầy hiểu cùng mình. Kính là Chúa rất yêu dấu của chúng con. Lời Chúa thật là một sự thách thức lớn cho chúng con, vì chúng con sống giữa một thế giới mà người ta đang tranh quyền với nhau, với những lợi dơ bẩn, với những sự tranh chấp quyền hành. Nhưng chúng con được khuyên, được dạy bắt chước lối sống của Chúa. Ngài hy sinh vì chiên của mình, Ngài khiêm nhường bày tỏ lòng tinh thần phục vụ, và Ngài làm gương đi đến sự chết thay. Thì chúng con là những người theo Chúa, chúng con là những người muốn bước vào sự hầu của Chúa. Xin Chúa cho con thấy tấm gương đó mà sẵn sàng dấn thân vào trong công việc của Ngài, để nhận lấy máu triều thiên không hề hư nát. Xin Chúa chuẩn bị tấm lòng của chúng con, cuộc đời của chúng con, để từ đây về sau khi chúng con nghe lời Chúa rồi, thì khi nào Chúa muốn chúng con bắt tay vào công việc gì thì chúng con làm với sự vui mừng, hết lòng mà làm, không làm bị ép tình hay là miễn cưỡng. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều. Con hãy lòng cùng trong danh Chúa Jesus Christ.